Dạ, Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội với cô Angie Hồ Quang. Dạ, Nam Anh đã có cô Angie Hồ Quang trên làn sóng và xin gửi lời chào thân ái tới cô Angie Hồ Quang ạ.
Dạ, thưa kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chào Nam Anh.
Dạ vâng, hôm nay rất là vui được trở lại chương trình với cô, tại vì cũng có rất là nhiều thắc mắc và thì ở đây thì Nam Anh có một vị thính giả cũng đang muốn đặt câu hỏi với cô. Dạ, thưa chào cô ạ.
Dạ, thưa chào chị Nam Anh và xin chào quý khán thính giả. Thứ nhất là mình xin hỏi, có một câu hỏi là vấn đề người chồng của mình đã mất cách đây 2-3 năm rồi, mà tuổi của mình thì chưa có tới cái tuổi về hưu, mình chỉ mới có 62 tuổi thôi. Thì nghe nói mà mình không biết dám chắc chắn là mình có được hưởng cái tiền trợ cấp của từ người, không phải trợ cấp mà tiền an sinh xã hội từ người chồng hay không.
Dạ, đây là nói chuyện một người đã qua đời.
Dạ vâng.
Thì nếu mà người chồng đã qua đời và người vợ ở cái tuổi 60,
dạ,
không có tái hôn,
dạ,
thì được quyền lãnh cái quyền lợi survivor's benefit. Tuy nhiên, nếu cái người quá phụ bước vào tuổi 60 mà còn đi làm, mà nếu là đi làm trên cái mức 1.420 đồng một tháng thì không nên đụng tới cái tiền survivor's. Tại vì nếu mà mình lãnh thì chỉ được ở tuổi 60 chỉ có được 71% của cái tiền của ông chồng đã qua đời. Mà rồi cái đồng 2 đồng mà làm quá cái mức của chính phủ cho phép thì bị trừ vào trong cái chi phiếu của survivor's benefit.
Dạ. Như vậy thì may bản thân của mình đó cô, mình cũng có đi làm, mình cũng có tiền an sinh xã hội. Mà cái này mình nghe nói mà mình không dám chắc chắn, thành ra bữa nay mình mới muốn hỏi cho mình chắc chắn là mình có nên cứ lãnh tiền của bên người chồng và giữ cái account của mình cho đến khi mình 66 hay là 70, mình hãy lấy ra nó có cái lợi hơn hay là không ạ?
Dạ, cái lợi nhất á là nếu cái người quá phụ đã trên 60 còn tiếp tục đi làm hay là không đi làm. Nếu tiếp tục đi làm mà dưới cái mức 1.420 đồng thì nên bắt đầu lãnh cái quyền lợi tù sinh trước, rồi dần dần tới khi mà mình được 66 tuổi hay là 70 tuổi thì mình có quyền chuyển cái tiền, thay vì lãnh cái tiền với hồ sơ ông chồng đã qua đời thì mình có quyền qua lãnh cái tiền hưu của chính bản thân mình. Lúc bây giờ thì nó cao hơn, là vì ở cái tuổi hưu toàn phần sẽ được tới 100% cái tiền của mình. Hay là nếu mình có sức chịu đựng, mình đợi tới 70, thì cái số tiền này càng tăng cao hơn nữa.
Dạ. Xin hỏi thêm là cái lợi đó, thí dụ, mình biết là mình không thể nào ăn cả hai bên, phải không ạ? Mình không thể nào ăn luôn cả phần của người chồng và phần của mình.
Cái nào cao hơn.
Dạ. Như vậy thì với cô thì cô nghĩ rằng mình nên giữ cái account của mình, cái benefit của mình cho đến 66 hay là 70 lợi hơn?
Và nếu mà 66 thì mình được lãnh 100% cái số tiền hưu bổng của mình. Tôi lấy thí dụ, nếu mình lãnh ở tuổi 66 là tuổi hưu toàn phần cho cái lớp mà già già đó, là lớp cỡ như Nam Anh đó, thuộc loại cũng hơi già già rồi đó, thì 66 tuổi là tuổi hưu toàn phần.
Yeah.
Còn những em mà sinh sau năm 1960 thì cái full retirement age sẽ là 67 tuổi.
Yeah.
Sorry nha Nam Anh, lại khai tuổi già già của Nam Anh ra. Thì nếu mà mình đợi, tôi lấy thí dụ, nếu mà tuổi hưu toàn phần mình ảnh 1.000 mà mình đợi dần già cho tới 70 tuổi.
Yeah.
Thì cứ mỗi một năm mà mình lãnh trễ thì cái benefit của mình được increase 8%. Thì nói chung, cái lúc mà mình bước vào tuổi 70 thì cái số 1.000 đồng đó sẽ trở thành là 1.320 đồng.
Yeah.
Thì Nếu mà em hỏi tôi ý kiến là nên như thế nào,
dạ,
thì tôi sẽ trả lời như vậy. Em cho tôi biết, chừng nào em chết thì tôi trả lời cho em.
Cái đó hơi khó.
Tại vì nếu mà mình tính mà mình đợi tới 70 tuổi,
yeah,
rồi mình mới lãnh, rồi cái tới 69 tuổi cái mình lên đầu tủ ngồi thì cái đó không ai lãnh của mình hết. Thì trong cuộc đời thì mình là đánh bạc với đời.
Vâng.
Thì nếu mà mình nhắm là mình sống thọ thì mình nên để dành. Còn nếu mà mình nay ốm mai đau thì có đồng tiền nào vô trước thì mình lãnh trước.
Bây giờ mình xin hỏi lại là thí dụ như mình qua cái tuổi 60, hồi nãy giờ cô nói là 60 tuổi là mình có quyền được hưởng
cái
quyền lợi
survivor.
Nhưng mà nếu mà mình
đã mà ăn theo mà ông chồng còn sống là phải 62.
Nếu mà mình đã bước qua khỏi 60, 62, mình có được hưởng những cái phần 2 năm mà mình missing đó không ạ?
Dạ không, không có retro. Họ không có hồi tố cái việc đó cho mình. Người ta chỉ tính cái lúc mà mình quyết định. Nhưng mà nếu mà mình để dành vậy thì có cũng tốt hơn chứ không sao hết.
Bây giờ thí dụ như vì mình đã trễ 2 năm thì cái số tiền mình lãnh 2 năm trễ đó nó có hơn cái số tiền lúc mình lãnh 60 tuổi không?
Hơn một chút, cứ hãy mà để càng lâu.
Không, cái này là số tiền survivor nó cũng increase phải không ạ? Mỗi
dạ, có giống như là em cứ tính đi, giống như cái cây trên cành vậy đó. Cái cây thì bây giờ là nó đã có em bước vào tuổi 60 là có thể hái ăn được rồi. Nhưng mà chưa chín. Còn nếu mà em để từ từ, bây giờ em là cái tuổi này là hờm đó. Tới 66 thì nó chín cây. Của em là hờm thì em có cái mức độ của hờm. Còn mà em vừa chín tới thì nó khác.
Dạ chắc là em xong rồi đó, phần em xong rồi. Dạ em xong phần câu hỏi của em rồi.
Cảm ơn em.
Cũng một câu hỏi của một vị thính giả đó là cũng muốn ăn cái truyền survival, nhưng mà khi mà làm giấy tờ thì họ đòi cái tờ hôn thú á, mà cái người nó không tìm ra cái tờ hôn thú thì làm sao ạ?
Trong trường hợp mà mình xin survivor's benefit thì cái tốt nhất là mình có cái tờ hôn thú marriage license và cái kết cuộc của câu chuyện là cái death certificate, thì cái đó là hai văn kiện dễ dàng nhất để cho người ta cứu xét cái hồ sơ survivors. Trong trường hợp mà mình không tìm ra được cái hôn thú thì điều trước nhất hỏi vậy cái người mà còn sống đó, lúc mà cả hai vợ chồng còn sống thì cái người mà không biết là em nói đây là trường hợp là bà vợ chồng chết.
Bà vợ.
Thì nếu mà bà vợ trong lúc mà còn sống bà vợ có hưởng ăn theo cái hồ sơ hưu bổng của ông chồng không? Nếu mà có hưởng ăn theo thì nó dễ dàng, là tại vì trên cái hồ sơ đã set up là spousal benefit thì nó dễ. Còn nếu trong trường hợp mà không có lãnh một phần nào ăn theo trên hồ sơ của người chồng đã quá vãng thì có những cái văn kiện chẳng hạn như là quý vị có con chung với nhau thì trên cái khai sanh của các người con có tên cha, tên mẹ, hay là hai ông bà có những tài sản đứng tên chung, hai ông bà có những cái account credit card, hay là những cái trương mục ở ngân hàng mà có tên chung ông bà là vợ chồng, thì cái đó có thể thay thế cái giá thu.
Dạ vâng, có một vị thính giả nói rằng là người chồng thì lãnh hưu bây giờ là 62 tuổi, tại vì mới lãnh hưu non là 400 Mỹ Kim một tháng. Người vợ thì vẫn còn đi làm, mà đi làm một năm là 12.000 cho một năm, thì có xin được tiền Medicaid hay không ạ?
Mà Medicaid là dành cho những người một là 65 mà được lãnh SSI, mà ở đây em trình bày cái người chồng về hưu đó là mới có 62 tuổi thôi.
Dạ vâng.
Thì phải đợi tới 65 trước nhất, khi bước vào tuổi 65 sẽ được hưởng Medicare, rồi cái 400 đó nó cũng không có cao lắm thì có thể xin thêm để được hưởng Medicaid qua chương trình SSI.
Dạ vâng. Như vậy là dù cho người vợ đi làm, cái đó thì cũng không ảnh hưởng gì tới cái tiền.
Dạ không, tại vì là retirement benefit thì cái lợi tức của người hôn phối không ảnh hưởng đến cái quyền lợi của cái người lãnh lương hưu.
Ôi dạ. Dạ vâng. À, còn một vị thính giả nói là vị thính giả đã bảo lãnh người con đó qua Mỹ chưa tới 5 năm thì có xin được cái quyền lợi gì không ạ?
À? Dạ. Cái người con đó bao nhiêu tuổi?
Dạ người con đó trên 21 tuổi ạ.
À. À, trên 21 tuổi thì người này còn tràn đầy sức sống để mà nạp đơn xin việc làm.
Dạ vâng.
Trong trường hợp mà cái người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho bố mẹ và thường hay có cái thắc mắc là bố mẹ tôi 65, 70 hay là 75, 80 rồi thì như vậy có xin được SSI và Medicaid hay không? Thì trở lại vấn đề là khi mà mình ký cái văn kiện Affidavit of Support để mình cam kết với sở di trú để bảo lãnh thân nhân đến Mỹ thì mình đã có ký cái giấy mình cam kết rằng mình sẽ chu toàn tất cả mọi mặt từ ăn ở cho tới các chi phí về y tế cho cái người thân của mình hoặc là tối thiểu 5 năm hoặc là nếu mà người đó trở thành công dân Hoa Kỳ thì những vị này có quyền xin những cái trợ cấp của chính phủ. Còn nếu mà người con là 21 tuổi thì không xin được gì đâu mà nên khuyến khích cái người con đi tìm việc làm.
Dạ vâng, tại vì cái người đó cũng đang đi học lái xe, rồi đi học tiếng Anh, dạ nên chưa có thể nào, chưa có như là hội nhập vô
dạ,
được, thành
dạ,
ra là
rồi,
cái việc
cũng phải,
dạ, đi xin việc làm nó hơi khó, thành
dạ,
ra không biết rằng là...
Dạ, mình biết rằng cái tiếng Anh của mình nó không có lá mè mà nó không có tới lá mít mà có lá mè thôi. Ta nói chữ không đặng lá mít đó, mà mình cái này mới qua thì tiếng Anh của mình không bằng lá mè. Thì mình phải từ từ được học lớp ESL, rồi tập lái xe, thì cũng phải thân nhân khi mà bảo lãnh, bố mẹ bảo lãnh con qua, thì cũng có cái trách nhiệm lo lắng cho cái người con được bảo lãnh qua Mỹ. Cái vấn đề ăn ở đối với một gia đình Việt Nam thì không có khó, chỉ có cái là... người con trên 21 thì cũng muốn có một cái lợi tức hay là một cái thu nhập nào đó mà giúp đỡ với gia đình. Nhưng mà ở đây cái phương pháp tốt nhất thì vẫn phải từ từ đi qua những bước rất là nhỏ, baby step đó, là học lái xe, học ESL rồi tìm việc làm.
Dạ vâng. Dạ thưa cô, tại có nhiều người nói là Medicare trong tương lai thì có nhiều thay đổi, thì không biết là có đúng hay như vậy hay không? Và nếu mà có thay đổi thì có những cái mục nào mà cần phải thay đổi? Nó có ảnh hưởng gì tới những cái chương trình hiện tại hay không ạ?
Dạ, một cái thay đổi rất lớn trong chương trình Medicare hiện nay là cái New Medicare Card. Trong quá khứ trên thẻ Medicare thì sẽ có tên cái người thụ hưởng Medicare cũng như cái số an sinh xã hội. Bây giờ biết rằng cái thẻ đó mang bên mình, tại vì cái người mà thụ hưởng Medicare cũng có quan ngại là nếu mà mình đi đâu dọc đường mà tuổi Medicare là biết là phải 65 trở lên rồi, mình đi giữa đường rồi bị ngã bệnh hay là bị tai nạn gì đó, thì quý vị muốn có chắc chắn bỏ bên mình cái thẻ Medicare để có thể nhập viện hay là có thể được điều trị tại những văn phòng bác sĩ. Nhưng mà song song đó, khi có cái số an sinh xã hội trên thẻ Medicare thì rủi cái thẻ Medicare đó bị đánh cắp hay là bị làm mất thì người ta sẽ tìm thấy tên và số an sinh xã hội trên thẻ Medicare. Thì cái thay đổi hiện nay trong năm 2018 là có cái New Medicare Card, là những người bước vào tuổi 65 xin Medicare được cấp Medicare thì trên cái thẻ Medicare không có thấy cái số an sinh xã hội của mình nữa, mà chỉ thấy một cái số mà cơ quan Medicare chỉ định để với cái mục đích duy nhất là những cơ quan cung cấp dịch vụ y tế dựa trên cái số nhận định, cái số chứng minh đó để mà bill tiền cho chương trình Medicare. Còn những cái lời mà đồn đại thì tôi cũng nghe đồn đại giống như Nam Anh và quý vị thính giả thôi, là nghe đồn đại sẽ có thay đổi. Nhưng mà cái đó là lời đồn đại chứ chưa có thông qua luật và cũng như chưa được tổng thống ký, thì cái đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi.
Dạ, cảm ơn cô. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn và chương trình An sinh xã hội với cô Angie Hồ Quang. Số điện thoại quý vị có thể gọi vào đài để có thể đặt trực tiếp câu hỏi với cô Hồ Quang là 703-534-3686, 703-534-3686. Dạ thưa cô, một vị thính giả đó thì đang, cô đây là cậu, tên là cậu Tân, cô ở vùng Fonsho, Virginia. Cô nói là năm nay là cậu là 50 tuổi, cậu khi mà qua bên đây là ăn tiền disability, thì đó cái tiền đó là cái kêu là cái tiền Medicaid. Thì gần đây thì cậu lên trên sở xã hội thì họ nói là năm nay cậu 50 tuổi rồi, thì cậu nên xin Medicare. Thì là cậu không biết là như vậy có đúng không và cậu có cần phải xin Medicare hay không?
Và nếu mà mới có 50 tuổi được lãnh SSI và Medicaid thì chưa hội đủ điều kiện để hưởng Medicare cho tới khi mình 65. Trừ phi trong lúc mà mình lãnh SSI, cái người này có đi làm đây đó, có tạo được tín chỉ an sinh xã hội, và khi tạo được đủ cái số tín chỉ an sinh xã hội, người này sẽ đủ điều kiện để xin cái chương trình SSDI. Và khi được chấp thuận về chương trình SSDI thì 2 năm sau đó sẽ được hưởng Medicare.
Dạ, nhưng mà cái chương trình SSDI này nó có là phải nói là phải cần là bao nhiêu tuổi không cô?
Dạ không, nếu mà là có đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội và tàn tật, bất cứ tuổi nào cũng có thể xin được.
Dạ vâng. Và nếu mình có cái SSDI này, tức là mình cũng xin được Medicare.
Dạ đúng rồi.
Kính thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại quý vị có thể gọi là vào đài là 703-534-3686. Và trước khi qua một câu hỏi khác thì không biết là cô Hồ Quang có những cái thông báo gì mới để mà thông báo đến quý thính giả không ạ?
Dạ chưa. Dạ. Mùa này là mùa chưa có gì thay đổi. Khoảng tới tháng 10 thì chúng tôi sẽ có được những cái con số mới của năm 2019. Chẳng hạn như là có được phụ cấp đắt đỏ hay không, và được tăng thì tăng bao nhiêu, vân vân. Thì mùa này là mùa còn im tiếng, chưa có thấy gì thay đổi hết.
Dạ vâng. Thưa cô, có hai bác nữa. Tên là bác, hai vợ chồng đều lãnh Medicare, Medicaid. Hai chồng năm nay cũng là 70 với là 73 tuổi. Thì hai vợ chồng đó bình thường á là họ đi bác sĩ, họ nói họ chỉ cần có hai cái cạc thôi, Medicare và Medicaid. Mà bây giờ từ năm ngoái tới năm nay thì họ thấy rằng là phải bắt họ vào thêm một cái chương trình, một cái insurance khác nữa. Thì để mà họ nói rằng để mà khi có Medicare, Medicaid không trả thì cái tiền insurance này sẽ trả vô trong cái số còn lại. Thành là cái vị đó cũng hơi thắc mắc là tại sao mình phải cần mua thêm cái insurance khi mà hồi trước mình đã hưởng cả Medicare, Medicaid họ không trả lùng nào hết thưa cô.
Dạ, trên nguyên tắc thì có Medicare và Medicaid thì mình không có phải mua một cái bảo hiểm sức khỏe nào phụ trội. Tuy nhiên, có những cái tiểu bang và những cái thành phố mà họ yêu cầu cái người mà có Medicaid và Medicare thì bên cái phần Medicaid người đó phải chọn cho mình một cái health plan. Cái đó gọi là Medicaid Managed Care. Là không có phải mình muốn đi đâu cũng được, nhưng mà mình phải chọn một cái health plan, mình chọn thì mình ghi danh vào thôi chứ mình không phải mua. Thì cái đó nó sẽ nằm ở dưới cái thẻ Medicaid chứ nó không phải là một cái chương trình bảo hiểm y tế riêng lẻ mà mình phải cần mua thêm.
Dạ vâng. Tại vì xin lỗi cô, một vị thính giả đó có Medicare rồi thì họ nói rằng cái chương trình mà họ phải chọn mua một cái giống như cô nói là cái health plan đó thì họ phải đóng cái premium mỗi tháng là 30 đồng hay là 60 đồng gì đó. Thì họ thì khi mà chọn một cái này á thì họ nói là hồi trước Medicare họ đi bác sĩ nào cũng được hết, nhưng mà khi mà qua cái plan này rồi á thì họ lại bắt mình phải chọn đi những cái bác sĩ nào mà ở trong cái network của họ đó.
Thì đúng rồi, thì trước nhất là những vị Bây giờ tôi lấy nhiều trường hợp khác nhau nha. Trường hợp thứ nhất là một vị chỉ có Medicare Part A và Part B. Thì chúng ta biết rằng cái Medicare Part B đó, chúng ta phải đóng lệ phí, cũng như chúng ta phải đóng cái phần 20% vụ đóng. Khi mà cái bill bác sĩ về, Medicare chỉ trả có 80%, mình phải chịu trách nhiệm trả 20%. Do đó, những vị mà chỉ có Medicare mà thôi sẽ có hai chọn lựa. Một chọn lựa thứ nhất là chọn cho mình mua một cái health plan gọi là Medicare Supplement, hay còn được gọi là Medigap. Thì với cái plan của Medigap hay là Medicare Supplement thì mình phải trả thêm một cái phí khoản hàng tháng, cái premium cho cái Medicare Supplement. Thì như vậy, khi mình đi khám bệnh, Medicare chính sẽ trả cho mình 80% và Medicare Supplement sẽ trả cho mình 20%. Có những vị nói rằng tôi không kham nổi cái premium của Medicare Supplement hay là Medigap, vì thông thường những cái plan này khá đắt tiền. Vì vậy, quý vị có thể tham gia vào chương trình Medicare Advantage. Thì Medicare Advantage đó là những cái công ty bảo hiểm tư, nhưng mà họ có hợp đồng với chính phủ. Thì khi mà mình chọn tham gia vào chương trình Medicare Advantage thì có thể cái chương trình này họ tùy theo cái plan, họ có thể yêu cầu mình phải đóng cái premium hàng tháng, hay là có những cái công ty họ muốn cái business của mình thì họ nói thôi cứ tham gia vào chương trình của chúng tôi đi, quý vị không có phải đóng cái gì hết, không phải đóng premium, không phải đóng cái phần co-payment đó. Thì trong trường hợp Medicare Advantage, mình không có được cái thoải mái là muốn đi đến vị bác sĩ nào để được điều trị thoải mái như xưa, mà mình phải có một mình phải khi mà mình gia nhập vào chương trình Medicare Advantage thì mình phải ghi danh với một vị bác sĩ gia đình, là vị bác sĩ gia đình đó là người chính để chăm lo vấn đề sức khỏe cho mình. Nếu mà mình muốn đi một vị bác sĩ chuyên môn thì mình không có được cái quyền đó, mà mình phải trông cậy vào cái vị bác sĩ gia đình, ổng chăm sóc cho mình hay là bà ấy chăm sóc cho mình. Đến khi mà bà ấy hay là ông bác sĩ gia đình nói rằng, ồ bây giờ tôi thấy bà cần, tôi cần giới thiệu bà cho một vị bác sĩ chuyên môn, thì lúc bấy giờ họ mới giới thiệu. Chứ mình không có được giống như là Medicare truyền thống, là mình chỉ cần gọi bác sĩ nhận chữa trị cho bệnh nhân Medicare là mình có thể làm cuộc hẹn. Đó là Medicare only nha. Bây giờ qua cái chương trình của những vị mà có Medicare và Medicaid, thì Medicaid á, như tôi nói, ở tùy mỗi tiểu bang hay là mỗi county, họ có cái Medicaid Managed Care, thì họ yêu cầu mình phải tham gia vào một cái chương trình Managed Care. Nếu mình không tham gia thì họ sẽ chỉ định. Còn nếu mà có những vị vừa có Medicare, Medicaid thì mình ok rồi. Nhưng mà nói chung khi mà mình bước vào cái tuổi 65, không biết là Nam Anh có gặp cái cơn khủng hoảng đó không? Tôi thì bị khủng hoảng nó nhiều lắm. Là ngày nào cũng thấy có những cái chương trình bảo hiểm y tế họ mời chào cái dịch vụ của họ. Họ nói là bà cứ tham gia vào chương trình của chúng tôi đi. Nhất là nói là những người lớn tuổi có Medicare thì Medicare không có bảo hiểm răng. Mà nếu quý vị tham gia vào chương trình của chúng tôi thì chúng tôi có một cái phần bảo hiểm răng cho quý vị. Mình thấy mình ham rồi mình ghi danh vào cái chương trình bảo hiểm tư đó. Cái đó là không cần thiết vì mình đã có cái Medicaid rồi, mình không cần có thêm. Mà khi đã có thêm rồi thì mình phải đi vào như là Nam Anh nói là cái network của cái health plan đó. Thì cái đó nó khó cho mình. Thì bây giờ quý vị nói bây giờ tôi lỡ rồi làm sao? Thì mình có cái thời gian trong năm từ 15 tây tháng 10 cho 7 tây tháng 12. Cái giai đoạn đó gọi là open enrollment period, là nếu mà mình từ cái plan này mà mình muốn trở về nguyên thủy, hay là như là cái trường hợp mà anh mới nói đó, một vị có vừa Medicare vừa có Medicaid rồi được mời chào ghi danh vào một cái chương trình bảo hiểm khác, thì cái giai đoạn 15 tây tháng 10 tới 7 tây tháng 12 là mình có thể ổn định lại, điều chỉnh lại theo cái ý muốn của mình. Chẳng hạn như từ cái plan này tôi cảm thấy không bằng lòng với cái dịch vụ mà họ cung cấp, tôi có thể chọn một cái plan khác. Hay là những vị mà đã có Medicare rồi có quyền nói thôi bây giờ tôi không có tham gia vào cái chương trình mà tôi nghe lời quý vị mời chào tôi ghi danh, thì đó là cái giai đoạn mà mình có thể thay đổi ý kiến và điều chỉnh lại về cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho mình.
Dạ vâng, tại vì không biết là ở vùng tiểu bang nào khác như thế nào, thì những người có Medicare, Medicaid đó, trong năm họ ở ở trên không biết bộ xã hội hay là ai đó họ tự enroll vô cho những cái người đó vô cái một cái hãng insurance, mà nhiều lúc á mà những cái người đó không biết luôn khi mà nhận được cái giấy. Dạ vâng, nhận cái giấy
nha, tôi kể cho mình anh nghe nha. Cái này đó mình phải nói là vàng thau lẫn lộn. Cái nhiều khi đó, có những một ngày là không biết Nam Anh sai cho một ngày nào tôi ra thùng thơ, cũng có một sắp thơ dày cặp, chuyện thiệt có mà chuyện không thiệt cũng có luôn. Có nghĩa là những cái thơ mà của Bộ Xã hội gửi ra yêu cầu là mình phải chọn cho mình một cái plan, thì mình lại lẫn lộn đó, không biết cái nào thiệt, cái nào giả, thì thôi mình dục thùng rác hết. Thì khi mà mình dục thùng rác hết á, qua tới cái thời kỳ mà mình phải chọn cho mình một cái Medicaid, Managed Care đó, thì mình không có chọn. Một khi mà mình không chọn, thì chính phủ sẽ chỉ định cho mình một cái health plan.
Dạ. Đến chừng là mình gửi cái
mình
cạc
mình bỡ lẽ ra thì chuyện đã lỡ rồi. Như tôi thưa đó, sắp tới đây vào 15 tây tháng 10 trở đi, cho tới 7 tây tháng 12, thì nếu mà mình thấy cái này không ổn, thì mình có thể điều chỉnh được. Nhá.
Dạ vâng, tại vì Nam Anh gặp trường hợp nghĩa là đến khi đó anh nói tôi đâu có ở cái này heo này đâu, tôi ở cái chỗ khác mà.
Dạ vâng. Nhưng mà mình không biết. Dạ. cái mình giữ thì nó thành một cái đống rác, mà mình dục vô thùng rác thì nhiều khi mình dục lộn.
Dạ
cái,
vâng,
cái thơ có hiệu lực mà mình không có biết, mình cũng dục luôn.
Dạ vâng. Và vâng, như vậy thì như cô Hồ Quang nói, nếu mà mình có những cái sự lầm lẫn hoặc là mình không biết á, thì mình có thể ổn định lại bằng trong cái thời gian từ 15 tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12 mình có thể điều chỉnh lại.
Dạ đúng rồi đó.
Vâng, cảm ơn cô Hồ Quang đã đến trong chương trình hôm nay và đã giúp cho chúng ta hiểu nhiều về những cái trường hợp Medicare, Medicaid. Như vậy thì chắc là từ bây giờ, tại vì có sắp qua cái thời gian mà enroll qua năm 2019 thì quý vị
đúng rồi, thì bây giờ mình nên chuẩn bị tinh thần trước, mình theo dõi, rồi mình có những thắc mắc thì mình nên nêu ra để chúng ta cùng tham khảo với nhau, để đến cái thời gian đó thì mình biết mình cần phải làm gì.
Dạ. Cảm ơn cô Angie Hồ Quang, và một lần nữa quý vị muốn đến với chương trình chúng tôi, quý vị có thể gọi là 703-534-3686. Chương trình đến đây đã xin tạm ngưng và xin hẹn với quý vị trong tháng tới. Và mọi thắc mắc thì qua số điện thoại của đài, quý vị có gửi những câu hỏi, có thắc mắc thì chúng tôi sẽ chuyển tới cho cô Angie Hồ Quang. Dạ, Nam Anh chúc sức khỏe cô và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và cảm ơn Nam Anh đã điều khiển chương trình. Xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới. Xin kính chào.